Lãnh đạo muốn mời sân bãi đến cạnh giường tụng kinh cho nhẹ, có kết quả không?
Kinh là gì? Kinh là những lời siêu thoát. Người ta tu hành đạo, người ta biết ra câu kinh cũng như người tu vô vi. Mà bây giờ khá rồi, làm thơ, làm cái gì thôi, rồi người đời kế tiếp. Tưởng người đó là đắc đạo, cứ ôm kinh nó đọc. Nhưng vậy không mà tu là thành đạo của mình là đạt được rồi. Mình ôm cái đó mình lãi nhãi mà không bao giờ thành. Thì cái chuyện đó mình đọc đi đọc lại mà đọc không vô. Chính mình cũng có hành. Thì đã có ích lợi gì đâu. Cho nên người ta nói chết nhái chủ nhà mà thôi. Nói đi nói lại rốt cuộc rồi. Sanh mệnh như có gì hết. Thực tâm được làm khai triển tâm thức khối ác. Thì thần kinh để hấp khai mở. Lời nói nó trọn điện chân lý sát sinh. Cái lời nói đó mới là chân ngôn. Không làm gì ác. Cứu độ người ta.
Nói giờ anh Lũ ông có tụng kinh, ông Pháp cũng vậy, ông có thầy chùa bên đó rồi làm sao ông sống, ai mở cửa mở cho ông. Số chuyện đó là chuyện bào, hồi trước cái phong tục hồi xưa người ta làm để cho con cái, nó nghe qua những cái lời sấm háo kinh trệ để ăn ở hiền như người ta. Cái còn lớp của cái phần hồn nó không có ăn chịu gì hết. Còn cho nếu giờ đó giờ ông Lũ ông không có tụng kinh, ông này kia kia nọ rồi ông đi đâu. Ông Pháp cũng vậy, ông có thầy chùa bên đó rồi làm sao ông sống, ai mở cửa mở cho ông, thấy không? Thì đương nhiên ông tự giải quyết với ông thôi, còn cái chuyện mình là tập tục của mình là tại sao hồi trước vua chúa là đặt tài đó. Còn phải đem cái câu kinh sám hối của mấy ông sư ông bày ra, để đặt cho hậu thế nó noi gương, ở hiền, chứ không có làm gì hết á. Một lần sám hối, một lần giải kinh, người ta nghe câu kinh thâm thúy, rồi người ta thấy cái tội lỗi ăn năn và người ta thấy con người phải chết, họ bớt hung hăng đi. Cái đó là chuyện dạy bao chứ không có giúp gì cho người ta.
Dạ, kính thưa thầy, con có điều thứ hai kính hỏi thầy, tại vì ông thân của con nó mới mất ngày tầm tháng 5 nè. Nhưng mà mới có 2 ba ngày nay, hôm nay mới 4 ngày nè. Thì người theo ý thức của người Phật đó, thì hai tụng kinh 7 tuần lễ, như là mỗi tụng cho ba một lần.
Thế đó tốt, phải đợi bốn chứng để con
cái tăng tụng. Dạ, tất nhiên là 7 ngày tụng một lần, rồi 14 ngày tụng, 21 ngày tụng. Như vậy đó, có nên tụng hay không? Tại vì theo con lần con thì con không có thích. Không có thích tụng kinh, tại vì tụng kinh thì ví dụ có vong hồn ma vào nhà cửa nó xáo lộn xộn, nhưng mà trong phương diện bà con lối xóm đồ ông bà rồi quen biết nhiều, mình không làm nghi lễ cho ba thì người ta sẽ bị chê ra gia đình có ý kiến là đem đi về chùa để tụng, người ta theo ý kiến thầy
phong tục của gia đình không bỏ được, mà cái tâm thần của con đối với cha mẹ từ mỗi đêm cũng cầu nguyện.
Dạ.
Vì tu thì vô vi hành đúng pháp và cầu nguyện nó có hiệu lực hơn
dạ.
Đúng.
Dạ.
Nhưng mà cái thủ tục của đời trình đời
dạ.
Bà con họ sẽ chê con là bất
hiếu.
Nhưng mà khi mà con làm cái lễ đó, con xử với cha mẹ.
Dạ.
Thì tự nhiên học như vậy, con có hiếu muốn thành tâm dành cho cha Phật nào. Qua những lời kinh của quý vị thầy đã đọc. Thì mình muốn làm, để cái tâm mình làm. Mà người ta mà đặt bậy, người ta liền gặp, ta sẽ chịu trách nhiệm. Còn ta đặt đàng hoàng thì mình cũng được hiểu như là cái tâm hiểu cái thứ nhất chứ. Cha con phải hiểu cái tâm của con.
Dạ.
Con có tâm thì được.
À. Con thì hồi lúc cha lâm chung á, thì con thấy á, có khối hào quang nó xuất ra từ đây.
Đó.
Màu hồng xung quanh nó bao màu bạc. Thì bay đây khoảng 15 phút bay lên. Thì ba con đã tiếp dẫn ba nhân linh ba mà đọc lên Nam Mô tiếp dẫn ở xưa như được Phật tiếp dẫn nhân linh. Ba tên vậy đó, bao nhiêu tuổi về nơi cực lạc Tây Phương. Thì đọc liên tục cho tới xuất ra là đúng 5 giờ sáng. Mà cái hồn lại xuất ra ngay chỗ này mà bay vòng một hồi để bay lên. Thì con biết ba là A Di Đà đã lướt ba hồi lúc 1 giờ kia tới 4 giờ là cái điện A Di Đà cái chiếu giờ mình ba khoảng 15-20 phút là có một luồng điện giống như đèn pha chiếu ra ngay nhà giờ ba. anh cho tới 4 giờ sáng thì ba thức một hơi hộp là con biết ba sắp đi. Con coi đó, con nói trong lòng á, ba sẽ đi 5 giờ. Thì đúng đúng 5 giờ ba lại đi. Lúc đi thì con lọc tiếp dẫn, xung quanh chị em con vừa lọc tiếp dẫn. Thì thấy linh hồn ba xuất ra ngay đây. Nhà ba thảo 15 phút bay thẳng lên. Thì con nghĩ rằng ba đã vượt ở trên. Đã thật đấy. Cao như là lúc ba.
Như vừa nào đều vượt ở trên hết.
Dạ.
Nhưng đầm ra chúng ta biết.
Yeah.
À, con có tâm thành thì cũng đưa ba đi tự nhiên, không có cái gì đau khổ đối với người vui vui.
Không, ba trước khi đi rất vui vẻ, ba từ giả từ đứa con từ đứa cháu.
Không có người nào chết đau khổ hết.
Dạ, ba cười suốt từ sáng từ tới tối, mà ba từ được bao 6 năm. Ba cười từ sáng từ tới tối, cái mặt y như một tiên ông. Dạ. Mà cái tấm tình là y như đứa trẻ 3 tuổi. Lúc cái gì cũng ăn, ai kêu cười, ai kêu cũng cười suốt ngày là ba mình. Là bắt tay từ bì giả từ đứa con từ đứa cháu vợ con tụ họp lại từ giả bắt tay từ người hết trước khi đi bắt tay từ đứa con
cái tu đúng
vậy đó thầy. Dạ
ba đó ba đi vui vẻ chứ nó giúp đỡ tôi Phật phải phù hộ tôi sạch phải ráng đi của ông nhé nghe được. Còn nhiều người đó Phật phải tới giúp tôi, bạn đạo phải tới giúp tôi thì mình yếu làm sao mình biết, mình phải làm sao mình mạnh mình mới đi. Cho nên cái tinh thần tôi đi mạnh độc lập phát triển.
Có hiểu được điều đó. Còn thể ra thế kiến của thầy là con nên giữ cả hai. Một là tâm nguyện con mỗi đêm thẩm giá cho ba. Dạ con mỗi đêm con cũng trì tụng kinh Địa Tạng cho ba nghe. Nhưng mà mỗi khắc đều phải đi chùa để làm theo đúng thức. Theo ý con thì con không thích, nhưng mà con vẫn làm để đó theo là... cái lối sống mà
con nghĩ đó là sự thật.
Vừa hài lòng.
Khi mà con nghĩ đó là sự thật, rồi nên là con không nghĩ đó là sự thật, lắm giá thì chân con mới đổ tha được. Con hiểu không? Cho nên hiện tại con cũng chắc như ồ, chỉ cần ba tôi chết mà bắt tôi tụng kinh cũng được. Con có tâm thần, cái gì cũng được, cái âm thanh của con là gửi tới ba được.
Dạ dạ, con cũng á là con dồn lên mắt ba thấy hai hàm luôn mà quan phóng ra tâm thần, chuyện cười, con mặt thì có, cười thì cười. Mỗi đêm ba nói chuyện với con y như người sống vậy đó, mặt tươi, mình ngồi nói chuyện với điện cười cười. Và con không phải ngủ hoàn toàn nữa mơ nửa tỉnh mà ba ngồi nói chuyện với con, nên á. Con cũng gặp ba là gặp mặt, dễ rất dễ là.
Khi mà con tu, con phát giác được là đâu có ai chết đâu.
Dạ,
mở cái gian khi sẽ chết thì thấp la là tại vì sao? Tại vì gia tài còn để lại, còn cái thứ mà chết không có đừng thu trả ai thấp nữa.
Ra đi là con giận nha anh chị em trong nhà lúc con sinh không ai thấp để bà hỏi duyên dáng, nhưng mà ra đi rất vui vẻ.
Tốt thì vô duyên là có khó vô duyên hết. Khi mà chết ông tưởng tới là người ta tới người ta đứng nói người ta bằng áo trắng đứng nó hút qua.
Ba thấy trước khi ra đi, mỗi khi ba sắp xếp nhà, không xin hết thì ba phải ra đi. Ba biết giờ ra đi, ngày giờ ra đi, tắm rửa con qua, sẽ uống con, sẽ không ho.
Con thấy cái duyên lành đó, con mới thấy cái giá trị của giải thoát. Người có ý chí tu thì tự nhiên đi tới cái giải thoát. Những vị bô lãm ngồi đây mà nghe qua những cái chuyện mà con thực đó, thì cũng gợi cái tâm thức của tất cả những người lớn tuổi ở đây, rồi con về họ dùng ý chí hình như Phật. Bây giờ cứ lâm tiên học tư nhiên qua xem.
Dạ. Có một điều là rất tốt là ba nói như vậy trước khi ba đi đó. Ba nói á, còn nửa tiếng đồng hồ nữa ta chết thì tắm cho lẹ thơm nha, để không kịp giờ đây tắm lễ Phật. Thì hai tắm cho thật là lẹ. Tắm nó không á. Thì ba tắm lễ Phật, bắt ấn tâm mũi đưa lên rồi ba đi.
Các bạn đã thấy. Giờ phút lâm chung trước khi chết 2 năm là các bạn thấy cái kết quả của mỗi cá nhân. Mỗi người hậu quả không tốt sẽ thể hiện trước khi chết 2 năm. Nhiều chuyện dồn dập, nhiều chuyện nhồi quả, nhiều chuyện vầy xéo, nhiều chuyện làm cho thấy mình càng ngày càng thất bại. Thất bại tình đời. Đó, các bạn thấy không? Vì mình muốn xâm chiếm tình đời, phản động lực nó làm cho mình phải thất bại, phải điêu đứng. Chứ đừng nói tôi chết rồi tôi sẽ nổi danh, cái danh đó là cái danh độc lập, sai lầm ở trên mình. Cho nên phải sang tu để sửa. Vì con người nó càng ngày càng khôn, bây giờ nó phục vụ, nó theo các bạn tìm con đường tu học, hay là theo các bạn làm một việc gì ở đời, chân trị, cách mạng đủ thứ hết, rốt cuộc
nó cũng biết suy xét hành động của bạn đã đi đến đâu. Bạn là lãnh đạo tinh thần coi các bạn đi đến đâu. Nó phải xét chứ không phải nó ngu muội mà nó tin các bạn đâu. Khi nó xét, nó mới thấy cái tội của các bạn và thấy cái tội của nó.
Muốn thấy thật hay là giả, các bạn vào trong giường bệnh, nhà thương các bạn thấy. Những vị đó trước kia cũng anh hùng, cũng đấm đá, đủ thứ hết. Ngày nay rên xiết trên giường, các bạn thấy không? Nghiệp thân đang quản lý phần hồn. Mà chính bệnh nhân đâu có muốn bệnh. Nhưng mà ngày hôm nay phải nằm đến giường bệnh mà lá lô đau khổ vô cùng. Không biết tôi cùng ai. Và không biết nói cùng ai những tội lỗi tôi đã làm trong quá trình, trong cuộc đời hiện tại của chúng tôi. Muốn ăn năn hối cải, muốn buông bỏ tất cả nhưng không được. Trong lúc đau đớn đó, thấy rõ toàn là. Cho nên nghiệp thân, nó đang quản lý tâm hồn của các bạn. Chứ đừng tưởng là các bạn mạnh, khỏe. Chưa đâu. Cuối cùng của cuộc đời trong 2 năm mới thấy các bạn thật sự mạnh hay là không. Dũng chí các bạn có hay là không. Chấp nhận tội lỗi của các bạn hay là không. Chứ hàng ngày chúng ta thấy rằng những người bạn của chúng ta và những người chúng ta cảm thấy rằng thành công tại thế rất nhiều. Nhưng mà ngày nay phải chung vào trong cái hồn nhỏ bé để ra đi. Thổ và thổ phải chôn đi đó. Hãy đốt nó đi. Nó cũng là hoàng thổ mà thôi. Bệnh hoạn cơ thể của chúng ta cũng là ân sư của chúng ta để chúng ta thức tâm và chưa không làm việc sai quái nữa.
À, thưa thầy, kể từ ngày mà vợ con là Hoàng Thị Lành tuổi Tý mất đến nay thì tâm tư con nó thật nó rối loạn xáo trộn quá nhiều. Con phải cầu nguyện cho vong linh của nàng siêu sinh tịnh độ mỗi đêm mỗi ngày, con phải cầu nguyện như vậy. Con cảm thấy con bị mất cái khí lực quá nhiều, con xin phép thầy cho biết con phải cầu nguyện cho nàng cho nó bao lâu không nó hết cầu nguyện nàng
bao lâu. Nó trong 3-4 tuần là xong rồi thôi, đâu có còn tiếp tục cầu nguyện làm gì nữa. Là niệm Phật, là tu cho chính mình. Cầu nguyện là đã gửi điển đi. Rồi mình lo tu để bồi điển ra lại. Hiểu không? Là niệm Phật cho chính mình hướng thượng đủ rồi. Cầu nguyện vậy là đủ rồi.
Con đi, con có nghĩ rằng con muốn làm thế cái gì để giúp cho cái linh hồn của người chết được.
Anh tu là anh mới giúp. Cái gì quyến luyến bằng vợ chồng. Mà vợ chết, chồng tu là vợ mừng. Càng tu thì cái hào qua anh càng ngày bành trướng, làm cho vợ ấm áp được. Đến đêm lo tu đi. Thì chỉ càng ngày càng có đi học những khóa học nhẹ hơn.
Như vậy trong mỗi đêm thiền nó không cần phải hướng tâm cầu nguyện gì hết hay không?
Không cần, nó cứ hướng về Phật được rồi. Cầu nguyện thời gian thôi, tình nghĩa vợ chồng. Mà bây giờ mình tiếp tục tu, cầu nguyện nó trời Phật chí, biết, thần thánh biết. Thì cái tâm mình ngồi thiền là tự động vợ nhận được, mà tâm nghĩ vậy là vợ khổ thôi. Đến đây mình đã tu thân đó, dạ, có bao nhiêu đó là vợ sung sướng.
Con cũng cảm ơn thầy rất nhiều vì thầy giúp đỡ ra giúp hướng dẫn vô hồn của vợ con siêu sinh tịnh độ. Con cũng cảm ơn thầy.
Kiếp rồi không phải một kiếp, bây giờ vợ anh cũng phải lo tu. Kỳ giảng nào tôi cũng có chuyển cho học.
Dạ, con cảm ơn thầy.
Rồi còn những người bên kia người ta cũng dạy học nữa. Người nào chết tôi có lo đầy đủ hết, không có lo. Giờ lo phần anh.
Dạ, con cảm ơn
thầy. Phần này phải lo chắc tự. Dũng mãnh tu đi. Không có nghe ai hết, bằng mình tự thức. Pháp tôi đi lịch tự, cải mở tâm thức mình. Chứ không có nhờ ai nữa. Chứ mình hiểu nguyên lý của trời đất. Trời đất người, anh là người, anh là đại diện trời đất, anh phải khai thác cái tiểu thiên địa này. Cơ hội cuối cùng mà không khai thác là mất của
không tiến. Pháp vô vi cứ trực lưu thanh là thật sự khai thật.
Cố gắng tu đi.
Về sư Phật ở thế gian có vợ cũng không làm được cái gì. Mấy chục năm nay sống trong sự kích động và phản động chứ có cái gì hữu ích đâu. Hả? À,
dạ.
Phải tu thiền cho nó thanh tịnh mới thấy một phần hữu ích cho chính mình. Cái nghiệp nó bám trong thần kinh á. Phải tu thiền đắc lực nó mới giải được cái nghiệp trong thần kinh của mình.
Thưa Thầy, khi mà Thầy nói thì trên đầu con nó rút lên là thế nào?
Điển.
Thầy mới nói.
Đó, điển. Đó
lúc Thầy phải đầu nói.
Ừ. Khi mà cô nghe rồi cô thấy nhẹ nhàng, quên tất cả những chuyện đời. Thế gian đô thị giả, cô thấy khỏe rồi.
Thưa Thầy, cảm thấy.
Điển. Với đồng hành tương ứng nó mới giải được.
Con tưởng chỉ cái lúc thiền, thiền lý.
Không phải.
Thầy nói.
Nghe có âm thanh tôi là phải rút, có sự hiện diện tôi là phải rút. Cho nên người tu hành pháp đúng phải có pháp lực. Còn hành pháp không đúng là chỉ có nghiệp rồi. Cho nên cái giờ phút lâm chúng mình sợ cái gì nó rút này đi mất. Cũng có chết cũng đâu có đi xuống địa ngục cổ đâu.
Cái người già thì thầy có người hộ niệm. Như bên cũng...
Không phải những người đó yếu quá.
Yếu quá thầy mất.
Lúc làm người họ không chịu hành sự, không chịu khai triển nghe hết là không có cơ sở để Phật không phải cho tam điều. Phật cho tam điều là điển nó rút vào đầu. Nói tới đạo là từ đầu sáng, mặt tươi. Đẹp như là hoa sen, không có gì đắt đâu hết. Đó mới là người tu. Bây giờ cụ thấy tôi nói chuyện nãy giờ là cụ thấy cũng khỏe lắm. Tim gan tỳ phế tặng nguồn điển nó liền. Ứng đi lên trên và rút đi lên trên. Thì phần hồn chúng ta mới dồi dào. Bây giờ lâm chung có đường đi, không có lọt. Ông mà không biết trời mà nói chuyện trời là trật trật rồi. Thầy hành, tới nơi, mới là đúng.
Thầy như thế là cứ tiếp tục thiền.
Tiếp tục thiền. Thì kỳ chí. Thì bây giờ cũng có nhớ là ông Thích Ca ngồi giữa rừng, ông đâu có ai dạy tu đâu. Khi ông thức giác rồi, ông mới làm sao, tự cứu ông. Bây giờ, ông ý thức được là cơ tạng khối óc ông cũng như mọi người. Mà ông sửa được là mọi người kế tiếp sẽ được. Vì vì ông ăn của dân mà. Bây giờ ông phải chết, ông phải trả lại cho dân. Ông hành cho đúng. Ông thoát được cái hào quang của ông mới cứu độ dân là. Là trả nợ cho dân. Cho nên ngày hôm nay ai nghĩ tới Tấm Thích Ca, để nghĩ tới sự chuyển lành của Ngài. Cái dày công tu học của Ngài chứ không phải ai cho Ngài. Ông xin lắm thầy này hả? Ra cái cây tu để thấy hiểu nguyên lý của trời đất. Và hoàn toàn bọc phát ra nó tận độ cuộc sanh. Không sợ sợ cái gì hết. Khi mà thoát được rồi sợ cái gì? Người ta sợ là người ta chưa thoát được chưa sợ. Không ở trong cái sắc tâm tối nên người ta phải sợ. Thoát khỏi sắc tâm tối không có. Không có luân hồi nữa.
Nên thầy những người chưa tu thì cần hồn nhẹ. Còn những người mà đã có điện rồi.
Hộ niệm là nó yếu quá. Hộ niệm, người hộ niệm có điểm mới giúp được người ta đi lên. Như bạn đạo vô vi bây giờ, ai chết cũng đứng ngồi, theo tôi chỉ trong băng đó. Đứng chắp tay niệm Phật, cũng rút được một phần lên thôi, chứ không có lên được cao được rồi. Điểm nhẹ một phần.
Chính mình
phải làm. À, chính mình đứng hai bên đó rồi đưa họ đi lên. Đi lên thì tổ thành tổ điện, người ta mới chính cho những người này. Cầm tu, cỡ đi vô thôi đó. Để là tiếp tục tu. Còn người tu có điển là không cần, không có nghĩa lý gì hết, phải có đường đi là không sợ.
Thì vấn đề đặt ra là có người cần chết mà chưa chết được, đó là vì gì, chưa dạng hay là tại sao? Nó nghiệp chưa dạng. Tôi đúng như vậy bởi vì mọi người đó bị có duyên nghiệp, tới đây đã đau khổ nhiều. Tôi phát đại nguyện để có đầy đủ trí khôn và tu học. Con người thì hai chân có thể tu luyện thì tới khi được cơ Phật. Còn cái duyên nghiệp của thế gian là nó phải có, nhưng mà nó có và cái sự vay trả của nó có sự bị phí tới bây giờ
cho nhiều người nó tốt rồi nó trở lòng lại, nó chưa đúng số. Nhưng mà cơ sản nó trục trặc. Cũng như bạn nãy nói là tôi chết đuối nhưng mà tôi không chết, tôi xấu đi chết chết. Thì chỉ đứng đó mà giờ cái cơ sản nó hồi sinh nhập vô. Và trở lòng lại được.
Vậy thì người mà bị bằng, mà nằm về chưa, nhưng lại là cái nghiệp mà nặng quá người ta thì
phải trả cái nghiệp thân. Phải trả nghiệp thân có nhiều người tu, mà tới đó thì là chấp lần tu đó. Nhưng mà cái nghiệp trước khi tu đó họ đã làm những nghiệp sát quá nhiều. Nghiệp bất cá, nghiệp ẩn, nghiệp sát quá nhiều. Thì họ phải thọ cái bệnh ngổ rễ. Và trong lúc ngổ rễ tâm họ vẫn bình hẳn và bình niệm Phật. Thì họ được đi chết, đi qua được xem rồi họ tiếp tục đi chung rồi.
Vậy thì những người chết già có phải chăng đó là việc họ thấy
không? Cái đó họ chết để họ xuống qua ngũ hành và chờ luân hồi trở lại. Cho nên nhiều người tới như thanh niên này như cái nọ, nó tới thì là nó báo cha nó sát điên rồi, nó bị đụng xe chết. Thì đó cũng có chết để nhưng mà chúng nó phải thọ tội, thọ qua ngũ hành chờ này thì hình thành.
Thì thưa thầy, khi một đặc đạo qua đời, thì hồn chặt chẽ phát tan theo pháp lý vô vi như thế nào để còn cách?
Tôi đã nói rồi, bạn đạo qua đời thì mình thành tâm trong nhiều thiền đó, mình nguyện hai câu rồi xin tiếp tục cầu siêu cho họ. Cầu siêu mà mình thanh tâm, cái luồng điển mình hội nhập giúp họ được, để họ ấm áp người chết lạnh nữa. Để họ ấm áp rồi họ mới có cơ hội đi dự những cuộc tu. Và ấm áp khi mà Quan Âm đi giảng, họ cũng có cơ hội đi dự. Vì ở trên mặt đất này họ đã tu rồi. Xuống đó là tiếp tục. Những luồng điển cứu độ đó sẽ chiếu cho họ. Và họ được đi lên trên cao để tiếp tục tu. Người tu ở đây cứ giết tu thì không có lo. Kiếp này mình có phước, có cơm ăn, thì kiếp trước mình đã tu. Kiếp này mình tu, thì kiếp sau mình sẽ sung sướng. Nếu mình chưa làm được đại trưởng phu liên hệ với trời Phật, cũng là sướng hơn bây giờ.
Kính thưa thầy, con là Xuân An, là thầy Lần Thầy Thức. Con xin được thay mặt các bạn đầu bên Đức, có xin hỏi thầy một câu hỏi. Dạ thưa thầy, anh Thuận, con nói là cách đây mấy bữa khi mà làm tang cho hai gia đình bản đạo vô vi mất ở bên đó và ở Việt Nam, thì một gia đình là bên Phật giáo và một gia đình bên Công giáo, nhưng hai gia đình đều nhờ anh đứng làm trưởng tòa lễ những nghi thức để mà tụng quan chôn, và anh rất là lo ngại vì anh không biết là bên vô vi chúng ta như thế nào. Thành ra anh cũng anh nói là lúc đó có khoảng trên 180 người, đặc biệt là người ngoại quốc, họ đang đứng chờ xem là mình làm cái gì. Thì anh rất là lúng túng. Tuy nhiên anh cũng làm được một số những cái công việc mà anh thấy là cũng tốt, cũng nghi thức. Nhưng mà anh xin để thưa với thầy là xin thầy cho cả các con biết là theo đúng nghi thức của vô vi, khi mà có hữu sự như vậy thì phải như thế nào. Dạ, xin đa tạ thầy.
Có việc như vậy xảy ra là do chân tâm của người thành sự. Chân tâm của chúng ta nghĩ đến người chết được siêu thăng tịnh độ. Thành tâm chứ không phải làm kiểu mẫu. Thành tâm thì cái người chết đó sẽ được giữ ấm lòng trong khi đứng gần bên quan tài. Cái đó là lúc nào người vô vi phải thành tâm mới đến, còn không thành tâm không nên đến. Không nên làm chuyện kiểu cỏ bề ngoài mà không có thức tâm hướng về người chết.
Con tên là Mark, đường Hawaii. Thì con xin hỏi thầy một câu là nếu mà ba con ở bên Việt Nam mà chết đó, thì bên này có 5 người con á, thì nên làm thế nào ạ?
5 người con phải thành tâm hướng về bố và cầu nguyện cho bố được siêu thăng tịnh độ trong 49 ngày. Trong đêm thiền đó, mình cầu chư, đọc hai câu nguyện rồi cầu chư cho bố chết chôn tại đâu được siêu thăng tịnh độ. 49 đêm như vậy là ông cụ sẽ ấm ghê lắm.
Thưa thầy, đêm nào cũng cầu hết à, đúng 49 đêm ạ. À.
49 đêm là đủ rồi. Mình cũng vẫn để hoa quả, cũng chay thôi, chứ không có được uống mặn.
Thưa thầy, nhà con định kêu đó, có được không ạ?
Không sao.
Vâng.
Ăn thua cái tâm tụi con biết hướng về cha mẹ là hướng về trời Phật. Tự nhiên cử quyền thất tổ, chín độ để chuyển qua.
Thưa Pháp, còn có cái thắc mắc. Mà nếu mà vô vi là một đạo Pháp, thì vô vi có nguyên tắc sống và chết. Mà theo đó, những người còn sống, có cái phương pháp nào để mà lo cho phần hồn của những người chết?
Cái này, cái phương pháp vô vi này là toàn khóa, khư trực lưu thông, không giống như pháp thật. Nó là kết thúc đi ngắn, mà khư trực lưu thông từ khối óc cho tới ngũ tạng. Thì nó còn sống, nhưng mà nó tu lên tới cấp bậc thanh nhẹ, thì nó có cơ thể cứu rỗi trong thực sự. Là cử quyền thất tổ của chúng ta mà thôi. Còn nếu nó lãnh một nhiệm vụ hộ pháp để cứu độ sanh linh tùy trình độ tu học của mỗi cá nhân, thì tới đó nó mới tận độ và đưa lên đức kỳ diện đại tinh quân để cho có cơ hội tu học. Đó là lãnh nhiệm vụ hộ pháp. Nó có chức sách, có hộ pháp, có nhiệm vụ. Thì cũng như ở trường đời, trình độ tới đâu sẽ lãnh nhiệm vụ tới đó. Còn trình độ chưa tới mà có nói ẩu thì không có làm, có không chịu được. Cho nên cái vô vi này nó là toàn khóa chứ không phải là một khóa. Như người ta định rằng ồ, anh tới tới đó thì tôi xong cho anh cái chức không. Không có người thế gian nào không chức cho mình được hết. Trình độ đó chư Phật chư tiên sẽ cho anh cái chức. Và cái chức đó anh khai khẩu là có hiệu lực. Không có sự trì trệ này. À, lúc đó cho anh trừ ma yếm quỷ thì anh nói một tiếng là người ta. Ma quỷ cũng phải nghe. Mà anh không phải nhiệm vụ đó, anh có chen kẻ vô cũng vô hiệu lực. Nó có cái luật rõ ràng. Có luật lệ rõ ràng. Luật lệ cứu khổ ban tiên, cứu sinh vạn linh rất rõ ràng. Tùy theo trình độ tiến hóa của hành giả. Và không được làm ẩu, và không được mạo danh. Cho nên cái này là do kỳ công của mỗi cá nhân tu học thành đạt mà thôi. Thành ra nó không thành ra một cái tôn giáo tổ chức như thế gian. Nhưng mà nó đã có cái tổ chức của tiểu thiên địa này. Có đầu, có tay, có chân, có ngũ tạng. Liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Liên hệ với cả vạn linh đại thế. Và nó chỉ lập lại trật tự. Hãy nó tiến tới đâu thì nó có nhiệm vụ làm việc theo tới đó. Thì rất công bằng tùy theo trình độ. Chứ không có mua chuộc mà đạt được đâu. Cho nên nhiều người đã quen với tôi tưởng là chết từ ta cứu nó không cứu được. Cho nên nó phải tu thì đương nhiên con người ta cứu. Và phải cho nó bước qua cái giới tù của vô vi. Và nó phải học nặng nề hơn, cực nhật hơn để nó sớm thăng hoa và giải thoát hơn. Chứ không phải tới đó rồi tôi nhẹ nhàng ăn phay phay đi chơi đánh cờ không có gì đó. Phải học nhiều hơn, phải đỡ trách nhiệm nhiều hơn. Thì sau này nó giỏi hơn. À, lúc đó nó ở khỏi thiên nhiên, nó cũng ở trong cái chỗ kia, cái nút lãnh đạo. Người vô vi không phải là nhẹ nhàng đâu. Càng tu càng thấy có trách nhiệm nhiều hơn. Thì những người ở đời, ở thế gian, càng ở gia đình, có chồng con, càng thấy trách nhiệm mình càng nặng hơn. Và bằng làm gánh gánh vác thì mới được thăng hoa. Lúc đó thiền mới thấy nhẹ nhàng, mà mình cự nữ thì thiền không được. Nó lạ vậy đó, là mình từ chối. lánh nặng tìm nhẹ là không có bao giờ có kết quả. Và chấp nhận đi tới thì càng ngày càng trẻ trung và càng tệ. Gánh vác càng nhiều thì tệ hơn.
Thưa ông Tâm, anh em vô vi, chúng ta phải có luật lệ. Khi người chết, anh em chúng ta không có tụng kinh, không có đốt nhang, không có gì hết. Thì cái đó một cái luật lệ, nếu mà anh em ở trong vô vi thì cần phải theo sát cái luật lệ của thầy nói ra. Chết chúng ta phải ngồi và tìm nhờ một cái thanh điện ở trên chuyển xuống, hay rằng có mấy ai đã dùng được cái điều đó. Chẳng hạn như đùng cái con anh bạn vô vi nào chết, gia đình người đó có nhờ một thầy gọi cúng, hay là nếu bên thiên chúa giáo có đưa nhà thờ nhờ ông cha là, thì nếu thầy đã giảng nghĩa rằng vô vi của chúng ta như vậy thì chúng ta phải có luật lệ đàng hoàng. Khi một người nào qua đời, anh em chúng ta phải làm thế nào? Thì xin thầy
cho nên trong gia đình chúng ta có người qua đời thì ta mất như nhau, lấy danh sách của người đó chết ngày nào trong tại đâu, thì mọi người chúng ta đọc hai câu niệm rồi chúng ta tiếp tục để tự tịch khi cầu nguyện cho mọi một tên người nào bao nhiêu tuổi chết tại đâu trong tại đâu được siêu thân tịnh độ. Thành kính cầu nguyện, nhưng mà người con hay là em của gia đình đó phải ngồi cầu nguyện như chúng ta tâm dịch, thì cái luồng điển mới cứu trợ và gỡ được thiện điển tới người chết rất vui và sung sướng. Còn phong tục địa phương chúng ta không nên cản, vì trong gia đình có một người tu vô vi thì chính người ta làm theo thú được, nhờ ông cha tới làm thế, hay là nhờ ông thầy chùa tới tụng kinh để yên như vậy. Đó là làm để cho sớm làm mãn nguyện và bà con có cơ hội hóa bỏ những sự giận hờn lẫn nhau, để thấy cái chết sống, giá trị của chết sống đó, để thức tâm và không làm gì ác. Chúng ta không nên cản họ, và chúng ta nuôi về thầm kín, cũng tham dự và lui về thầm kín để cầu nguyện cho người đã chết. Vì đó mà sau 20 ngày trông rồi cầu nguyện mới có hiệu lực. 20 ngày thường thường phần hồn được tự do đi thăm những người thân tín của họ. Sau 20 ngày đó họ phải lãnh cái cuộc chất vấn của duy tiệc. Thì ở đây chúng ta cầu nó mới có hiệu, hồ sơ nó mới ghi chép được. Cho nên sau 20 ngày chúng ta lấy danh sách của người chết, và mỗi đêm công phu chúng ta cầu nguyện liên tiếp 7-7-49, 7-7-49 đêm là đúng. Thay vì ta làm từng giết gà, giết vịt cúng luôn, mình cứ 7-7-49 đêm mình làm gì đó, không mất sinh mà. Nhưng mà đêm nào người chết cũng được sự ấm, thật sự được sự ấm.
Dạ, xin mời Quốc Linh. Kính thưa Đức Thầy, con mạo muội lên đây để xin hỏi Thầy vài câu hỏi về vấn đề mẹ của con. Thưa Đức Thầy, mẹ con mới mất mấy tuần nay, và khi lúc mẹ con đang hấp hối, gia đình con đã mời các vị sư tới cầu kinh cho mẹ con. Thì mẹ con ra đi cái lúc mà các vị sư đang cầu kinh, đọc chú đại bi như vậy, cái vấn đề đó thì con xin hỏi Thầy mẹ con có được siêu thoát không?
Không vậy à, luật là chịu luật, nhưng mà mẹ nhận cái hiếu của con thôi, mẹ nhận cái hiếu của gia đình các con thôi, chứ còn luật là phải chịu luật. Chứ có kinh từ bi nên cũng không đẹp, phải không? Thì cái là chỉ mong là các con tu thì mẹ mới nhận được cái chữ bi của nó các con.
Gia đình con có mua chim để phóng sinh, thì như vậy có giải bớt cái nghiệp cho mẹ của con không?
Có được không? Cái gì mà phóng sinh là tốt, nhưng mà thật tâm thật lòng, không phải nên tôi phóng sinh cho mẹ tôi, mẹ tôi chết tôi mới phóng sinh. Còn bình thường tôi không thèm phóng sinh, tôi bỏ nhà băng lấy lời, cái đó không tốt. Thấy không? Tâm tôi lúc nào cũng sẵn sàng cứu tất cả những vong linh nào bị đau khổ, thì không phải đợi mẹ tôi chết tôi mới phóng sinh. Mẹ chưa chết tôi cũng không sinh, và tôi biết mẹ tôi không bao giờ chết. Cho nên tôi học chuyện đó là con trầm cấy một cái phúc điền cho con ở kiếp sau. Nhưng mà con tu thiền này là gỡ cái từ quan sử ấm lòng này, trong lúc này chưa được rõ ràng về cái mức tiến hóa của con, là còn đang phải chịu đựng.